cùng nhau tụng giới, nghe pháp và đọc lên bài pháp bất thối mà Đức Phật đã chế ra để chế định tám đoàn, một đoàn kết, một xây dựng thì phải tuân theo của Đức Phật dạy bài pháp bất thối. Đức Phật dạy rằng các tỳ kheo cần phải thường xuyên tu học và tu học đông đảo để giảng luận chánh pháp, khiến cho hòa hợp trên dưới các tỳ kheo. Các tỳ kheo phải tu học trong tinh thần hòa hợp, giải thoát trong tinh thần hòa hợp và chấp hành tác sự trong tinh thần đoàn kết. Chúng tỳ kheo không bắt hành nhục lục lệ, không thích hợp. Nhục lục lệ không được, không đảm được ban hành, và cũng không bài bỏ những lục lệ đã được ban hành từ trước, sống đúng những gì đã được quy định bởi cộng đồng tăng lực. Các tỳ kheo luôn luôn phải kính trọng phụng sự các tỳ kheo được làm, những vị có nhiều kinh nghiệm tu tập trong chánh pháp luật, sẵn sàng nghe theo những lời khuyên dạy của các bậc trưởng thượng. Như thế các tỳ kheo sống có bị lôi cuốn bởi tham ái. Trú xứ cộng đồng của các tỳ kheo luôn luôn là những trú xứ nhà tịnh. Các tỳ kheo phải sống an trú trong chánh niệm, tạo thành một cộng đồng sinh động, khiến cho các bạn đồng tu từ những phương khác đến, nếu chưa đến thì muốn đến, đã đến thì muốn cùng sống và cùng tu tập trong sự an lạc. Là đây bài pháp bất thối Đức Phật phải quy định chư tăng đều phải sống trong hòa hợp. Trong ngày hiệp kỳ về vương đều phải tuyên đọc bài pháp như thế để làm các bạn cho có sự đoàn kết của tăng ni của Việt Nam hải ngoại. Và đồng thời trong cái ngày hiệp kỳ đó, tất cả chư tăng đều đồng lên phát nguyện và tâm niệm của tăng ni Việt Nam hải ngoại để duy trì cái truyền thống của Phật giáo Việt Nam trong cộng đoàn như thế này. Nguyện giữ gìn giới hạnh, nuôi dưỡng chỉ nguyện xuất trần, để bản thân tăng già luôn được tỏa sáng, xứng đáng với ngôi vị chúng trung tôn là bậc tai mắt của trời người. Nguyện đặt tăng đoàn lên trên tất cả cá thể, để như biện thể lớn thanh tịnh, đem tinh thần tương ái tương kính, tương sám và tương thuận mà sống chung với nhau, cùng nhau tụ họp trong hòa hợp ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào. Nguyện luôn luôn thức tỉnh vai trò và sứ mệnh của Hòa Trường Thượng Như Lai, sống với màn bạc chánh pháp và với cơ đồ của Phật giáo Việt Nam mà lịch đại tổ sư đã dạy công khai sáng và truyền thừa, để trên không phụ ân thầy tổ, dưới cứu độ người chúng sinh. Đây là cái bản nguyện của tăng ni Việt Nam hải ngoại trong cái ngày hiệp kỳ lịch đại tổ sư, để cho Phật tử thấy rằng chỉ có lấy cái tinh thần đoàn kết và ngồi quy tụ lại với nhau mới giữ được cái bản thân của tăng già Việt Nam. Do đó cái ngày hiệp kỳ về nguồn của Hòa Thượng Thích Minh Tâm đã chủ động và giữ được cái truyền thống của Phật giáo và bổn châu ngồi lại với nhau, tức là gọi là trong bổn châu ngồi lại với nhau thì thành lập có cái bát gọi là bát điều hợp giáo hội Phật giáo Liên Châu. Điều hợp tức về một bát như vậy là 2 năm một lần, thì 2 năm rồi thì đổi khác trong khác. Thì ước nguyện Hòa Thượng Minh Tâm khi xây dựng chùa Khải Năng xong, và ngài cũng mơ ước rằng sẽ có một ngày tổ chức hiệp kỳ về nguồn ở nguyện đó không thành. Và ước nguyện của Hòa Thượng Thích Minh Tâm để hoàn tất ngôi chùa Khánh An đã 20 năm vẫn chưa thành. Ngài ra đi quá sớm, trước nay 2 năm rồi. Năm 1913 này, trong mùa khóa giáo lý Âu Châu, thì Ngài đã ra đi. Khi mà bế giảng khóa giáo lý rồi thì Ngài ra đi. Ngài để lại một cái sự nghiệp hoàn phẩm của Ngài, cũng như công sức xây dựng cho ngôi chùa Khánh An, cái bước ước nguyện đó còn dang dở. Và năm này chúng tôi thực hiện những ước nguyện của chị và Hòa Thượng Minh Tâm còn để lại. Như năm này là đủ 20 năm, tại vì cái chùa Khánh An đặt chân đá ngày 20 tháng 6 năm 1995. À, 20 tháng 6 năm 1995 cho đến năm nay là năm 2015, đúng 20 năm. Nếu như đúng 20 năm, nếu như có rồi các em nào mà vừa ra đời thì bây giờ đã vô đại học năm thứ 3 rồi, sắp ra trường. Cái chùa Khánh An trải dài 20 năm và gian năm cho đến bây giờ những chỉ phút này, khi chính quyền dành mọi ưu tiên để cho xây dựng ngôi chùa Khánh An nhưng trải qua quá lâu thì hết chính quyền đi qua rồi chính quyền khác đến, hết đột qua ba ông thị trưởng cho đến ông thị trưởng thứ ba thứ tư này, quá khó. Rồi cái luật lệ của xây dựng ngôi chùa hạt không nằm trên phạm vi của Đức Pháp nữa, mà nó nằm cái điều lệ của Âu Châu, nên tất cả điều lệ đều nó phải phù hợp với lại của Âu Châu. Do đó mà đòi hỏi tất cả gì cần phải làm, phải làm, phải làm cho hoàn tất. Nếu như không có cái ngày kỷ niệm 2 năm viên tịch Hòa Thượng Thích Minh Tâm, ngày mất ngày 8 tháng 8 1913, tức là ngày 2 tháng 3. À, vì vậy chúng tôi lấy cái ngày khi nhật của Hòa Thượng Thích Minh Tâm để chúng tôi đẩy mạnh công trình kiến thiết và xây dựng của chùa Khánh An hoàn tất trong năm này. Xây dựng một giai đoạn thật khó khăn, không thể tưởng tượng được. Chính nhà người mà gọi là coi công trường, họ cũng nói rằng thưa thầy, con làm cả hàng trăm công trường mà chưa có một công trường nào thẳng với chùa Khánh An cả. Nó khúc mắc như thế, khúc mắc, khó khăn. Nhưng mà đến cái giai đoạn này, chúng tôi ngày 31 tháng 7 này, tức là còn 7 ngày nữa, thì chùa Khánh An sẽ thành tựu 90%. Là thành tựu 90%. Thành tựu 90%. Nhưng mà khi mà tại sao chúng tôi phải đưa ra cái chương trình cái ngày hiệp kỳ, cái ngày vô Hòa Thượng Thích Minh Tâm vào trong đúng vào mùa này, khi chúng tôi trên cái mô hình của sửa lại của chùa Khánh An Bồ Đề Phê Nghiệp Lăng á, thì tháng 11 năm ngoái thì họ hẹn 3 tháng, họ ngấp 3 tháng không trả lời. Thì 3 tháng sau họ bắt phải bổ khuôn chứ thế này, chúng tôi phải bổ túc hồ sơ lại tiếp 3 tháng sau nữa. Nếu như chờ cái mô hình mà chùa Khánh An mà nó ra đấy thì phải cuối tháng 3 mới xong. Nên chúng tôi trình kỳ kiểm lăng trong cái tháng 11 năm ngoái thì trèo 3 tháng lâu quá, không phải đổi được, thì bắt đầu ăn tiền xong chúng tôi cho bắt đầu thực hiện liền những cái công trình, những cái nào mà thuộc về phạm vi nhà thầu thì chúng tôi chờ nhà thầu ký công trạng về nhà thầu làm sao đâu, những cái nào mà chúng tôi thực hiện, chúng tôi phải thực hiện được liền, phải làm trước khi cái giấy phép ra. Nên là vừa ăn tiền xong thì chúng tôi bắt đầu thực hiện, phải thao bỏ hết tất cả các phòng, xây dựng rồi phải tháo bỏ toàn bộ, trong cái tháng 2 năm này phải thoát bộ toàn bộ. Và khi việc đi ra thì coi như tất cả các phòng ốc của 3 tầng 4 tầng để chúng tôi thành để xây dựng 80%, xây lại phòng ốc, bỏ hết tất cả cửa vào, xây lại đến 180 bộ cửa, không đúng luật phép phải bỏ hết toàn bộ 180 bộ cửa. Những cái cửa cúp phơ chống lửa, cửa thì lúc 2 tiếng, cái 2 tiếng rưỡi, cái 1 tiếng, cái 1 tiếng rưỡi, cái nửa tiếng, cái phòng ngủ phải nửa tiếng. Cho đến giờ phút này, coi như kết thúc của nó gần 90%. Tuy nhiên, còn những gian nan rất khó khăn, phải nói rằng là sức người mình có hạn, không nhờ hộ pháp thiền tâm khó vượt qua. Ngày 8 tháng 7, ngày 8 tháng 7, họ mời chính quyền mời chúng tôi lên họp lúc 11 giờ, cho đến 1 giờ chiều. Không kết quả. Họ nói là vấn đề an ninh, vấn đề phương tiện, vấn đề chùa chưa xong, muốn xin phép xây dựng làm lễ nữa phải tin họ 6 tháng, tin được 6 tháng. Nếu dân chưa đến 6 tháng thì họ không bảo đảm an ninh cho mình có thể xây dựng, mình cũng thể làm lễ được. Họ từ chối. Chúng tôi nói đây, nếu như chính quyền mình từ chối thì tôi xin làm lễ tôn giáo, thuần túy tôn giáo. Họ gửi thơ. Thì ngày hôm nay 15:30 thì có cuộc họp tại R Phúc Tuyên. Bây giờ còn nửa tiếng nữa. Tại vì bên chính quyền là thuộc về dân cư, là còn R Phúc Tuyên là thuộc về chính phủ. Là chiều hôm nay là còn cuộc họp chính phủ, họp với chính phủ để quyết định cái ngày lễ của mình. Chỉ còn 2 tuần nữa mình bắt đầu mình làm lễ. Nhưng mà bây giờ ngày hôm nay, chiều hôm nay lúc 15:30 thì có cuộc họp cuối cùng để quyết định. Thì trong đối với chính phủ, nhưng mà khi mà chính phủ tôi vừa gặp ông Surafe, tức là ông phó thị trưởng của thành phố Sơn, thì tôi đã tuyên bố rằng là tôi cái ngày này tôi đã làm lễ ngày 12 tháng 8 tôi sẽ cắt băng khánh thành ngôi chùa Khánh An, tôi mời ông này tham dự. Ông đồng ý, cũng ghi vô sổ rồi. Nhưng mà bây giờ chính quyền thị xã đó từ chối. Thì bây giờ ngày hôm nay là họp với chính quyền. Nếu như tôi đưa ra hai dự án, nếu như mà chính quyền